Hạnh phúc của Nathan. Đôi khi tôi nhận ra rằng những kết quả lớn lao lại bắt nguồn từ những việc rất nhỏ nhặt, và điều này khiến tôi nghĩ rằng không có việc gì là nhỏ cả. Bruce Barton. Tôi làm việc tại bộ phận phục vụ khách hàng của sân bay. Một hôm đang ngồi làm việc thì tôi nhận được một cuộc điện thoại. Ở đầu dây bên kia, một giọng đàn ông cất lên. Thưa ông Detner, tôi là Tom Furry. Có lẽ ông không nhớ là đã gặp tôi và gia đình tôi hồi tháng 11. Khi đó gia đình tôi đang định tới Miami thì nhận được tin có một gia đình đang cần vé nhưng chuyến bay đã hết chỗ. Tôi thú nhận với anh ta là mình không hề nhớ gì về chuyện đó cả. Anh ta lại nói tiếp. Khi đó ông đã thông báo tìm xem có ai tình nguyện nhường ba vé máy bay và đi chuyến bay kế tiếp không. Vợ tôi, Anne, đã tới chỗ của ông để bảo rằng chúng tôi, tức là tôi, vợ tôi, con gái Maria và con trai Nathan, rất sẵn lòng làm điều đó. Nhưng câu chuyện không dừng lại ở đó. Anh ta tiếp tục. Và 15 phút sau, ông quay lại và nói với chúng tôi rằng ông không cần chúng tôi nhường vé nữa. Tới lúc này, tôi vẫn không chắc vị khách hàng trước đây của mình đang gọi điện thoại từ đâu, cũng như liệu anh ta có tức giận trước hành động đó của tôi không. Thế nhưng không những trả lại vé, ông còn chuyển chúng tôi lên ngồi ở khoang hạng nhất để bày tỏ sự cảm kích đối với việc nhường vé của chúng tôi. Thật ra tôi nghĩ là lẽ ra lúc đó ông không cần phải làm như vậy. Ông chỉ cần trả lại vé cũ cho chúng tôi là được rồi. Bây giờ ông đã nhớ ra chúng tôi chưa? Dạ, tôi nghĩ là mình đã nhớ ra rồi. Tôi rất vui vì anh thích chỗ ngồi đó. Tôi nói. Anh ta nghe vậy liền tiếp. Dạ, chuyến bay tới Miami thật là tuyệt vời. Chúng tôi rất hào hứng. Em và Maria ngồi cạnh nhau, còn tôi và Nathan thì ngồi ở ghế đối diện. Chúng tôi vui vẻ chuyện trò suốt dọc đường đến Florida. Tôi thật sự rất vui khi biết rằng gia đình anh hài lòng với chỗ ngồi mới và rất cảm ơn vì anh đã gọi điện thoại cho tôi. Nhưng mà... sau đó đã có chuyện xảy ra. Tôi nhận thấy sự thay đổi bất ngờ trong âm sắc giọng nói của Tom. Ông biết không, sau chuyến đi đó, Nathan, nó đã qua đời trong một tai nạn khi đang đạp xe trên đường. Người tài xế đã không nhìn thấy thằng bé. Tôi có thể hình dung những giọt nước mắt và nỗi đau tột cùng trong giọng nói của người đàn ông. Mắt tôi trưng trưng và im lặng, chờ đợi trong sự chia sẻ. Một lát sau, anh ta tiếp tục. Chuyến đi đó là lần cuối cùng cả gia đình chúng tôi được ở bên nhau. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên chuyến đi tới Miami và việc được ngồi ghế ở khoang hạng nhất. Chuyến đi đó rất có ý nghĩa đối với Nathan. Ông đã đem tới cho chúng tôi những khoảnh khắc thật hạnh phúc. Ông Detner à, vợ chồng tôi muốn nói với ông là chúng tôi vô cùng cảm ơn ông. Tôi nghẹn ngào tới mức không nói nên lời. Tôi hít một hơi thật sâu và bày tỏ lòng cảm thông sâu sắc đối với sự mất mát to lớn của gia đình anh, cũng như cảm ơn vì đã chia sẻ với tôi. Sau khi gác máy, tôi ngồi thẫn thờ trước tai nạn của cậu bé Nathan và nỗi đau của gia đình Tom Furry. Tôi đã không nhận ra việc tôi chuyển cả gia đình Furry lên ngồi khoan hạng nhất lại có ý nghĩa to lớn như vậy đối với con trai của họ. Lúc đó tôi chỉ thấy đó là một việc làm hết sức đơn giản mà thôi. Vài tháng sau, gia đình Tom Furry đến sân bay thăm tôi. Đó là chuyến bay đầu tiên của gia đình anh kể từ sau tai nạn của Nathan. Tôi bắt tay Tom và cảm ơn vì anh đã gọi điện cho tôi. Tom tặng tôi một tấm hình của Nathan. Đã qua nhiều năm kể từ chuyến thăm ngắn ngủi đó, nhưng tôi vẫn giữ bức ảnh của Nathan ở phòng làm việc của mình. Nó không chỉ là kỷ vật về một cậu bé bất hạnh, mà còn nhắc nhở tôi về sức mạnh của một cử chỉ ân cần, dù là nhỏ bé nhất. Jeff Detner.